Quý vị và các bạn thân mến, năm 2001, lần đầu tiên, một nhật báo Hoa Kỳ có tên là Orange County Register xuất bản tại California đã dành đến 20 trang với nhan đề Những người sống sót từ năm 1975 đến năm 2001 của trại Z30D để nói về những người sống sót từ các trại tù khét tiếng nhất tại Việt Nam kể từ khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. Mỗi trang có chạy một băng đen, bên trong mang chữ trắng theo mô hình bức tường tưởng niệm ở thủ đô Washington, để ghi một phần danh sách những người bị chết trong các nhà tù Cộng sản Việt Nam. Danh sách này dựa theo tài liệu được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền tại Việt Nam cung cấp. Theo nhật báo Orange County Register, ban phóng viên đã phỏng vấn hàng chục cựu tù nhân Z30D và gia đình họ hiện đang sống tại Hoa Kỳ, cũng như còn trong nước. Các phóng viên đã phân tích hàng trăm trang hồ sơ, trong đó có lời khai của hơn 800 người bị giam trong các trại tù Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các tác giả của bài phóng sự cũng đã phỏng vấn nhiều học giả chuyên về Đông Nam Á. Kết quả cuộc điều tra cho thấy như sau. Có khoảng 1 triệu người Việt Nam đã bị bắt giam mà không hề có cáo trạng hay được xét xử bởi một phiên tòa chính thức nào. Có khoảng 165.000 người đã chết trong các trại tù của Cộng sản Việt Nam. Con số này dựa theo các bản nghiên cứu phát hành bởi các viện nghiên cứu của Hoa Kỳ và Âu Châu. Hàng ngàn người bị bạo hành hay tra tấn, tay và chân bị xiềng trong các tư thế đau đớn trong nhiều tháng, da bị xước gai tre, mạch máu bị chích vào các thứ hóa chất độc hại, tinh thần suy sụp khi nghe tin thân nhân bị giết. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều tù nhân bị giam lâu tới 17 năm và hầu hết bị cưỡng bách lao động trong thời hạn từ 3 tới 10 năm. Có ít nhất là 150 trại tù cải tạo được thiết lập sau khi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam sụp đổ cách đây 26 năm. 1/3 các gia đình Việt Nam có một thân nhân trong một trại cải tạo. Các nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ và tu sĩ vẫn thường xuyên bị bắt và bỏ tù khắp nơi trong nước. Tại quận Cam, bang California, nơi có đông người Việt định cư, nhiều cựu tù nhân thức giấc nửa đêm, run rẩy vì ác mộng. Một số khác thấy mình mộng du, lang thang bất định. Vài người sống trong sợ hãi, chỉ tin vào gia đình. Hàng chục cựu tù nhân từ chối không muốn trả lời cuộc phỏng vấn của báo Orange County Register vì sợ thân nhân còn ở Việt Nam có thể bị trả thù. Cán bộ Cộng sản Việt Nam cũng đã từ chối trả lời các câu phỏng vấn của báo Orange County Register, nhưng lại phổ biến một bản văn có nội dung như sau. Sau khi phần phía Nam Việt Nam được giải phóng, những người đã làm việc cho hay đã cộng tác với chế độ cũ, đã tự trình diện với chính quyền mới. Nhờ vào chính sách nhân đạo, khoan hồng và hòa giải dân tộc của nhà nước Việt Nam, những người này đã không bị trừng phạt. Một số trong đó đã bị đưa vào các trại cải tạo để họ sám hối lỗi lầm và tái hòa nhập vào cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Sài Gòn sụp đổ, cựu Tổng thống Ford của Hoa Kỳ đã tuyên bố, trang sử đã lật qua. Quả thật, trang sử đã lật qua nhưng vết thương vẫn mãi còn đó. 30 năm sau khi rút khỏi Việt Nam, nhiều cựu chiến binh Mỹ vẫn còn bị ám ảnh với điều thường được gọi là hội chứng Việt Nam. 30 năm cố gắng chôn chặt quá khứ, ngày nay vẫn còn những cựu chiến binh Mỹ lên tiếng thú nhận những hành động tàn bạo của mình trong cuộc chiến. Mỹ Lai và Thanh Phong vẫn mãi mãi còn đó để cho nhiều người Mỹ sám hối. Nhưng từ phía bên này hay bên kia, tội ác nào cũng đều là một lời mời gọi sám hối. Nếu có những Mỹ Lai và Thanh Phong để cho người Mỹ phải nhớ đời về những hành động bạo tàn của họ trong chiến tranh, thì hàng trăm ngàn người bị ngược đãi, hành hạ, tra tấn và bị sát hại trong 150 trại tù trên khắp đất nước ngay trong thời bình, hẳn cũng là một con số đủ lớn để đánh động lương tâm con người. Trang sử đã lật qua, nhưng sự thật lịch sử thì mãi mãi còn đó. Và như Chúa Giêsu đã dạy, sự thật giải phóng con người. Chỉ khi nào nhìn nhận sự thật, con người mới thật sự được giải thoát. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã chết để giải phóng chúng con khỏi xích xiềng của tội lỗi. Chúa đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Xin ban cho chúng con một lương tâm bén nhạy, để luôn biết nhận ra thân phận tội lỗi chúng con và cảm nhận được ơn giải thoát của Chúa.
Chúa đi sống chung nào.